Ngày thứ bảy.
Ngày thứ bảy của khóa thiền tứ niệm xứ đã qua. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần cuối cùng của kinh tứ niệm xứ.
Chatusatra Pabam tứ diệu đế.
Sự quan sát pháp trong pháp được thực hành với tứ diệu đế như thế nào? Đây là khổ đau. Đây là nguyên nhân của khổ đau. Đây là sự tận diệt của khổ đau. Đây là con đường diệt trừ mọi khổ đau. Mỗi sự thật được hiểu theo đúng bản chất của nó. Pajanati ở đây có nghĩa là hiểu biết bằng sự sáng suốt. Yathaputam theo đúng bản chất như cách nó xảy ra, nghĩa là sự trải nghiệm và hiểu biết trực tiếp như Đức Phật từng giảng dạy trong những lần thuyết pháp đầu tiên. Ta đã biết khổ đau có nguồn gốc từ ham muốn, vì vậy ham muốn cần bị diệt trừ tận gốc. Mọi người ai cũng khổ, nhưng thực tại này không làm cho bất kỳ ai trở thành người hoàn hảo. Đức Phật đã tìm cách làm cho thực tại này trở thành một diệu đế hay sự thật hoàn hảo, Ariya Satya, để bất kỳ ai trải nghiệm nó cũng sẽ trở thành người hoàn hảo, ít ra cũng có được trải nghiệm đầu tiên ở cõi Niết Bàn, giai đoạn đầu tiên của quá trình giải thoát. Mỗi sự thật của tứ diệu đế có 3 phần, tổng cộng có tất cả 12 phần. Phần đầu tiên của sự thật thứ nhất hay khổ đế, đây là khổ đau, đều được mọi người hiểu. Phần thứ hai là Parinaya, sở biến tri, có nghĩa là mọi người cần phải hiểu mọi khía cạnh, toàn bộ phạm trù của khổ đau. Từ Parijanati từng được sử dụng trước đây để ám chỉ sự hiểu biết sáng suốt về cảm giác của cơ thể. Parijanati được dùng khi người hành thiền đã khám phá toàn bộ phạm vi cảm giác của cơ thể. Nếu không, một phần nào đó trong phạm vi cảm giác của cơ thể vẫn không được khám phá. Tương tự, toàn bộ phạm vi của khổ đau phải được trải nghiệm. Khi ấy, phần thứ ba xuất hiện. Parinata liễu tri, nó được trải nghiệm hoàn toàn. Điều này có nghĩa là người hành thiền đã vượt qua được phạm vi của khổ đau. Khổ trở thành diệu đế hay một sự thật hoàn hảo. Ta chỉ có thể khẳng định mình đã khám phá toàn bộ phạm vi của khổ đau khi vượt qua được nó. Ở bề mặt có 4 sự thật hoàn hảo, tứ diệu đế. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ thấy chúng chỉ có 1, giống như tứ niệm xứ Satipatthana vậy. Dukkha Samudaya, nguyên nhân của khổ đau, tập đế, lòng ham muốn là sự thật hoàn hảo thứ hai. Sự chấp nhận cũng như hiểu biết về sự thật này ở cấp độ lý trí bắt nguồn từ bài giảng của các vị Phật trước. Tuy nhiên phần thứ hai của nó là Pahatabam, sự ham muốn cần được diệt trừ hoàn toàn. Sau đó đến phần thứ ba, Pahinam, nó được diệt trừ hoàn toàn. Người hành thiền trải nghiệm được giai đoạn giải thoát cuối cùng. Đức Phật đã làm hồi sinh sự thật sâu xa, vốn đã mất từ rất lâu trước đó. Tương tự, sự chấp nhận sự thật hoàn hảo thứ ba, diệt đế, sự tận diệt của khổ đau, vì lòng mộ đạo hay vì sự hợp lý của nó là chưa đủ. Phần thứ hai của nó là Satrika Tabam, nó cần được chứng nghiệm. Phần thứ ba của nó là Satrika Tam, nó đã được chứng nghiệm. Sự thật hoàn hảo thứ tư, đạo đế, con đường diệt trừ mọi khổ đau cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu nó chỉ được hiểu và chấp nhận ở cấp độ tri thức. Phần thứ hai của sự thật này là Bhavetabam, nó phải được thực hành thường xuyên cho đến khi được hoàn mãn Bhavetam. Chỉ khi đi hết con đường này, chỉ khi đã trải nghiệm hết tứ diệu đế Gotama mới nhận mình là Phật. Ban đầu, năm người bạn đồng đạo của Đức Phật thời trước, cũng là năm người đầu tiên mà sau này Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, không chịu lắng nghe Ngài. Họ tin rằng nếu không tu hành khổ hạnh ép xác thì con người không thể được giải thoát. Đức Phật cũng từng tu khổ hạnh ép xác. Ngài đã nhịn đói cho đến khi cơ thể chỉ còn là một bộ xương khô, quá yếu đến nỗi không thể đi được hai bước. Nhưng nhờ đã hoàn tất 8 tầng thiền mà Ngài hiểu được rằng mọi bất tịnh sâu kín vẫn còn tồn tại. Nhịn đói ép xác không phải là một cách tu tập hiệu quả, nên Ngài đã chấm dứt việc tu khổ hạnh và bắt đầu ăn uống. Để thuyết phục họ, Đức Phật nói rằng mình đã chứng nghiệm tứ diệu đế Yathabhutam Pajanati, là trải nghiệm trực tiếp chứ không phải chỉ bằng sự hiểu biết về mặt tri thức hay bởi lòng mộ đạo. Khi ấy, họ mới chịu tin lời Đức Phật và ngồi xuống im lặng lắng nghe Ngài.
Dukkha Satrap khổ đế.
Dukkham Ariya Satrap. Bây giờ sự thật hoàn hảo của khổ đau sẽ được mô tả từ thô sơ cho đến vi tế. Từng biểu hiện của khổ đau sẽ được giải thích bằng những từ đồng nghĩa. Jati là sự sinh của mọi sinh linh. Jana là lão, già, yếu đuối, các giác quan suy thoái. Vyati là bệnh. Marana là chết. Soka là sự đau khổ phiền não khi mất đi cái gì đó thân thương quen thuộc. Còn Parideva là sự khóc lóc than van. Dukkha là sự đau đớn của thể xác và cảm giác khó chịu. Domanasa là cảm giác khó chịu, dày vò trong tâm trí. Upayasa là sự đau đớn, phiền não bị gây ra bởi sự mất mát hay bất hạnh. Tất cả chúng đều là khổ đau, dukkha. Cả ở đây lẫn trong những lời giải thích khác, dukkha được dùng để chỉ cảm giác khó chịu, đau đớn của cơ thể, còn domanasa được dùng để chỉ sự khó chịu của tâm trí. Sự khó chịu của tâm trí có thể là một ý nghĩ, một ký ức hay nỗi sợ hãi. Tương tự, sukha được dùng để nói về cảm giác dễ chịu của cơ thể, còn somanasa được dùng để nói về cảm giác dễ chịu trong tâm trí. Trong phần quan sát cảm giác, những từ dukkha và sukha vedana đã được sử dụng. Đó chính là lý do tại sao phương pháp thiền này lại nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các cảm giác trên cơ thể và coi nó là mục tiêu của thiền. Ở cấp độ vi tế hơn, Abhiyehi Sampayogo được dùng để nói đến bất kỳ thứ gì gây ra cảm giác khó chịu, hình ảnh, màu sắc hay ánh sáng, rupa, âm thanh, sada, mùi, gandha, vị, rasa, sự đụng chạm, phottabha hay ý nghĩ, dhamma. Pijehi vipayogo là sự rời bỏ những gì đem lại cảm giác dễ chịu, sự rời bỏ những người thương yêu như bạn bè hay người thân là khổ đau. Ở cấp độ vi tế hơn nữa là Itram Na Labati, không có được cái mong muốn cầu bất đắc. Nếu một người mong muốn thoát khỏi sinh nhưng lại không được như ý muốn, đó là Na Patabam, không mãn nguyện. Đây là khổ đau. Tương tự, sự mong muốn thoát khỏi lão, bệnh, tử cùng mọi nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần cũng không được toại nguyện. Nói tóm lại, Sakitena tại cấp độ sâu sắc, sự gắn bó, đeo bám với ngũ uẩn, sắc uẩn, thức uẩn, tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn là khổ đau. Sự chấp nhận khổ đế chỉ vì lòng mộ đạo sẽ chẳng có ích gì. Ta phải trải nghiệm toàn bộ nó bằng cách tuân thủ giới luật và thực hành tâm định. Với một tâm trí có khả năng tập trung, ta học cách quan sát thực tại về sự hoạt động của ngũ uẩn cùng sáu giác quan. Đây chính là toàn bộ tiến trình thực hành bát chánh đạo. Những cảm giác đau đớn, khó chịu, dai dẳng ban đầu chính là khổ đau, nhưng ta phải quan sát chúng với tâm buông xả, vì nếu phản ứng với chúng, ta chỉ làm gia tăng thêm khổ đau mà thôi. Khi được quan sát với tâm buông xả, chúng sẽ bị phân chia, tách rời, tan rã. Và dù sự đau đớn vẫn còn tồn tại, nhưng ta sẽ cảm nhận được những rung động vi tế ngầm đang tồn tại cùng với nó. Khi bị những rung động vi tế ngầm này làm cho tan rã, nó dường như không còn là khổ đau nữa. Khi đau đớn biến mất và chỉ còn lại những rung động vi tế ngầm này, hỷ lạc, piti xuất hiện. Nhưng ta vẫn còn ở trong ranh giới của khổ đau, vẫn thiếu niềm hạnh phúc đích thực, vì cảm giác hoan hỷ này mang tính vô thường. Nó xuất hiện rồi sẽ nhanh chóng tan biến. Sự trải nghiệm cảnh giới hoại diệt đầu tiên rất quan trọng, vì nó giúp ta nhận ra sự thật rằng toàn bộ cấu trúc vật chất chẳng là gì khác ngoài một tập hợp của các hạt nguyên tử. Tuy nhiên, nếu coi cảnh giới này là sự giải thoát khỏi đau khổ, thì ta vẫn chưa khám phá toàn bộ phạm vi của khổ đau. Các cảm giác khó chịu sẽ xuất hiện trở lại. Một phần vì sự tái xuất hiện của những hành động trong quá khứ. Một phần vì tư thế thực hành bệnh tật. Vì mọi trải nghiệm dễ chịu đều mang tính vô thường, nên khổ đau chính là bản chất vốn có của chúng. Giai đoạn kế tiếp là pasadi, thanh thản, tĩnh lặng, không có cảm giác khó chịu và hình như cũng không có khổ đau, nhưng sinh, diệt, samudaya, vaya vẫn còn tồn tại. Nhưng bất kỳ thứ gì xuất hiện, không sớm thì muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Các pháp hữu vi đều vô thường, sabe, sakara, anika. Những trải nghiệm thô sơ vẫn xuất hiện, vì trạng thái thanh thản, tĩnh lặng này vẫn mang tính vô thường, vẫn nằm trong phạm vi của vật chất và tinh thần. Toàn bộ phạm vi của khổ đau vẫn chưa được khám phá trọn vẹn. Ta chỉ có thể khẳng định mình đã trải nghiệm nó trọn vẹn khi vượt qua khỏi nó để đến được một cảnh giới cao hơn, nơi không có gì xuất hiện hay được tạo thành. Vì vậy, việc hiểu biết về khổ đau ở cấp độ cụ thể tri thức chưa được gọi là một sự thật hoàn hảo. Parijanati, sự hiểu biết thấu đáo, có nghĩa là khám phá toàn bộ phạm vi của khổ đau bằng trải nghiệm trực tiếp. Chỉ khi ta hiểu rõ bản chất của khổ đau bằng trải nghiệm trực tiếp, nó mới trở thành một sự thật hoàn hảo.
Samudaya Satcham Tập Đế.
Sự thật hoàn hảo thứ hai là tập đế, nguyên nhân gây ra khổ đau. Đây là lòng ham muốn Tadha tạo ra luân hồi Pono Bavika. Ham muốn này gắn liền với mong cầu được thỏa mãn Nadi Raga Sahagata Tadra Tadra Binandini, là mong muốn được thỏa mãn mọi lúc mọi nơi. Kamatanha, dục ái, là sự thỏa mãn thân xác. Bất kỳ sự mong muốn nào cũng nhanh chóng trở thành lòng ham muốn. Và nổi bật trong số ấy là ham muốn thân xác. Bhavatanha, hữu ái, là ham muốn tồn tại. Dù thân xác và toàn bộ vũ trụ không ngừng bị hủy diệt, vì sự quyến luyến với cuộc sống trần tục, vì ham muốn này mà các triết lý ca ngợi sự vĩnh cửu, có sức hấp dẫn, quyến rũ kỳ lạ. Vibhavatanya, phi hữu ái, là ham muốn đối nghịch theo hai cách. Một là muốn vòng quay luân hồi sẽ dừng lại, một cảnh giới mà ta không thể đạt được khi có khao khát ham muốn không lành mạnh. Cách thứ hai là không chấp nhận sự tiếp tục của khổ đau sau khi chết, dù trong khi vẫn còn các hành động tạo ra thêm nghiệp chướng. vì sợ hãi quả báo của những nghiệp bất thiện ở kiếp này. Thật ra, trong triết lý cho rằng đây là kiếp sống duy nhất, vẫn còn tồn tại lòng ham muốn, khao khát không lành mạnh. Ba ham muốn trên đây là nguyên nhân gây ra khổ đau. Ham muốn xuất hiện và tồn tại ở đâu? Ham muốn xuất hiện Upajati và tồn tại Nivisati ở bất cứ chỗ nào có sự thỏa mãn trên thế gian. Loke Piyarupam Satarupam. Cả Piya lẫn Sata đều có nghĩa là thỏa mãn, hài lòng. Ở đây, Loka có nghĩa là bên trong cấu trúc cơ thể. Một vị chư thiên có tên gọi là Rohita từng đi ngang qua một ngôi chùa nơi Đức Phật đang tọa thiền và hát. Charaveti, Charaveti nghĩa là cứ đi tiếp, cứ đi tiếp. Khi Đức Phật hỏi, Rohita trả lời rằng mình đi để khám phá thế gian này và những gì nằm ngoài nó. Đức Phật mỉm cười rồi giải thích rằng toàn bộ thế gian, sự sinh diệt và con đường dẫn đến sự diệt của thế gian đều nằm bên trong cơ thể. Lunjati, Palunjati Tiloka, thế gian không ngừng bị hủy diệt. Nó xuất hiện rồi biến mất. Nó là toàn bộ phạm vi của vật chất cùng tinh thần và phải được hiểu bên trong cấu trúc của cơ thể. Khi gieo hạt giống của một cảnh giới đặc biệt nào đó, bạn sẽ trải nghiệm nó. Một hành động tội lỗi sẽ tạo ra hỏa ngục bên trong, cả kiếp này lẫn kiếp sau. Gieo trồng hạt giống của cõi trời, bạn sẽ cảm thấy hoang lạc. Gieo trồng hạt giống của cõi phạm thiên, Brahmic, bạn sẽ cảm thấy an tịnh cả kiếp này lẫn kiếp sau. Cảnh giới của Niết Bàn, nơi không có sinh và diệt cũng cần được trải nghiệm bên trong cơ thể. Ham muốn xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể mà ta cảm nhận được sự hài lòng thỏa mãn. Sau đây là sự mô tả chi tiết về nơi ham muốn xuất hiện và tồn tại. Ham muốn xuất hiện và tồn tại ở Chakhu, thị giác, khi cảm giác dễ chịu thỏa mãn được cảm nhận. Quá trình tương tự cũng diễn ra với thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác hay tâm trí. Ham muốn xuất hiện và tồn tại ở bất cứ chỗ nào sự dễ chịu được cảm nhận từ đối tượng cảm giác như hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, sự đụng chạm hay ý nghĩ. Ham muốn xuất hiện ở bất kỳ giác quan nào để mô tả về tâm trí, chỉ cần bốn uẩn là đủ: thức uẩn, tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn. Phương pháp thiền Vipassana phân chia, tách rời chúng. Tuy nhiên, trước khi quá trình phân chia tách rời này diễn ra, thì các tư tưởng hay triết lý xuất hiện. Vì dù trải nghiệm được tính vô thường, nhưng người quan sát thức uẩn dường như vẫn tồn tại, không bị phân chia hay tách rời. Nó được quan niệm như linh hồn vĩnh cửu. Bất cứ cái gì là thức đều là linh hồn, và bất cứ gì là linh hồn đều là thức. Vi nha nha. Tuy nhiên, ở cấp độ sâu sắc hơn, nó sẽ bị tan rã. Nhãn thức không thể nhìn thấy, nhĩ thức không thể nghe, mọi thức đều ngừng hoạt động. Và khi ý thức ngừng hoạt động, người hành thiền sẽ trải nghiệm được Niết Bàn. Đức Phật mô tả chi tiết hơn. Vì có sự tiếp xúc, Samphaso, nên ham muốn có thể xuất hiện và tồn tại ở bất kỳ giác quan nào. Sự tiếp xúc hình thành nên cảm giác, Samphasatra Vedana. Một lần nữa, ham muốn xuất hiện và tồn tại. Tiếp theo là sự đánh giá về đối tượng của các giác quan. Ham muốn xuất hiện và tồn tại. Phản ứng với đối tượng trong tâm trí, Sanchetana, cũng đồng nghĩa với việc tạo ra hành động mới, khiến cho ham muốn xuất hiện và tồn tại. Sau đó, ham muốn xuất hiện và tồn tại trong mối quan hệ với mọi đối tượng của giác quan. Sự gán ghép ban đầu của tâm trí trên đối tượng, tầm, Vitako sẽ tiếp theo. Cuối cùng là sự xoay quanh của tư duy trên đối tượng, tứ, vichara. Mọi trường hợp, toàn bộ tiến trình trên sáu giác quan đều như vậy. Sự thật hoàn hảo thứ hai được gọi là tập đế, dukkha samudaya, nguyên nhân gây ra khổ đau hay sự xuất hiện của khổ đau. Theo cách hiểu chung, ham muốn là nguyên nhân gây ra khổ đau, tuy nhiên samudaya có nghĩa là sự xuất hiện. Vì khổ đau xuất hiện đồng thời với ham muốn, giữa chúng không hề có khoảng cách về thời gian.
Nirodha Satyam, diệt đế.
Sự thật hoàn hảo thứ ba là sự diệt trừ tận gốc ham muốn để nó không bao giờ xuất hiện nữa. Đó là sự suy tàn và đoạn diệt hoàn toàn của chính ham muốn, từ bỏ hoàn toàn, không còn chỗ nào cho nó. Công việc này được thực hiện ở đâu? Bất cứ nơi đâu ham muốn xuất hiện và tồn tại trong thế gian, lĩnh vực của tinh thần và vật chất là nơi nó sẽ bị tiêu trừ. Pahiyamana, Pahiyati hay hủy diệt, Nirudhamana, Nirudhati, nó phải bị diệt trừ ở thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm trí. Sau đây là sự mô tả chi tiết. Ham muốn phải bị diệt trừ hoàn toàn tận gốc, cả trong các giác quan lẫn đối tượng của chúng. Sáu thức Vijnana sẽ hoạt động trước, tạo ra cảm giác, rồi đến sáu tưởng Sana đánh giá các cảm giác, tiếp theo là sáu ý hành Sanchetana, hay còn gọi là hành Sankhara, cuối cùng ham muốn Tanha xuất hiện. Vitako là sự khởi đầu của tư duy ý nghĩ được hình thành bởi phản ứng đối với sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng của giác quan. Nó cũng có thể là ký ức hay ý nghĩ ban đầu về tương lai gắn liền với sự tiếp xúc này. Vitako tầm kéo theo Vicharo tứ là sự suy nghĩ không ngừng có liên quan đến đối tượng cảm giác. Đây chính là sự thật hoàn hảo về sự tận diệt của khổ đau. Với thời gian ngắn ngủi của khóa thiền này, tôi không thể phân tích chi tiết nó ở cấp độ trải nghiệm trực tiếp. Vì vậy, bản kinh chính là sự giảng luận hoàn hảo nhất. Đối tượng của sự thật này là người đã đạt được cảnh giới thứ ba hoặc thứ tư của Niết Bàn, từ Anaham đến A-la-hán. Ở những cảnh giới này, mọi chi tiết đều tồn tại độc lập. Bạn hiểu được mọi cảm giác xuất hiện, cũng như chúng có quan hệ như thế nào với các giác quan cùng đối tượng cảm giác. Bạn hiểu được chúng xuất hiện như thế nào trong mối quan hệ với tưởng, với ý hành và với hành. Bạn cũng hiểu chúng biến mất như thế nào. Ở những cảnh giới này, mỗi uẩn sẽ bị phân chia tan rã. Tại cảnh giới của Tu Đà Hoàng thì chỉ cần hiểu được ham muốn hay oán giận như là kết quả của cảm giác và hiểu được tính vô thường là đủ.
Magasatrap, đạo đế.
Sự thật hoàn hảo thứ tư là con đường diệt trừ khổ đau. Con đường này có 8 nhánh được gọi là Bát Chánh Đạo. Mỗi nhánh sẽ được giải thích chi tiết. Chánh kiến Samadhi, nhận thức sáng suốt về khổ đau, sự xuất hiện cũng như chấm dứt của nó, hiểu biết đúng đắn về thực tại như nó là. Chánh tư duy Samasankappo, đó là những ý nghĩ về sự buông xả, không chất chứa oán thù hay sự hung bạo. Chánh ngữ Samavacca, không nói dối hay nói lời làm tổn thương người khác, không nói lời vu khống hay chia rẽ. Điều này phải xảy ra trong cuộc sống của bạn. Bạn phải trải nghiệm nó và hiểu rõ rằng mình đang sống một cuộc sống không nói dối, nói lời độc địa, nói lời chia sẻ hay vu khống. Nếu không trải nghiệm được một cuộc sống như thế, nếu không thực hành những điều này, thì đây chỉ giống như một trò chơi tri thức hoặc cảm xúc. Tóm lại, chánh ngữ phải là Yathabhuta, như thật. Chánh nghiệp Samakamanto, đó là sự tự giữ mình, không sát sinh trộm cắp tà dâm. Bạn phải trải nghiệm được điều này, nghĩa là nó phải xảy ra trong cuộc sống của bạn. Chỉ khi nào bạn khẳng định rằng mình đang sống một cuộc sống tránh xa sát sinh trộm cắp tà dâm, khi đó bạn có được nhận thức sáng suốt. Chánh mạng Sama Ativo, nơi nào là tà mạng Mitra Ativa, phải từ bỏ, và việc kiếm sống bằng những phương tiện lương thiện chân chính phải được trải nghiệm trong đời sống. Chánh tinh tấn Sama Vajanmo gồm 4 trường hợp. Đó phải là ngăn ngừa những ô nhiễm bất thiện chưa khởi sinh. Đó là diệt trừ mọi ô nhiễm bất thiện đã khởi sinh. Đó là khơi dậy những thiện pháp chưa khởi sinh. Đó là duy trì phát triển những thiện pháp đã khởi sinh cho đến khi chúng trở nên hoàn hảo. Trong mỗi trường hợp, người hành thiền phải nỗ lực, cố gắng hết mình, chuyên tâm và phấn đấu. Chánh niệm. Bất cứ khi nào mô tả về niệm, Đức Phật đều nhắc đến 4 cách thiết lập niệm, tứ niệm xứ. Đó là người hành thiền phải trải nghiệm được sự xuất hiện cũng như biến mất của cảm giác, nếu không cái mà họ đang tập luyện không phải là chánh niệm Samasati hay nhận thức sáng suốt đúng đắn, mà chỉ là nhận thức tầm thường. Chánh định Samadhi là sự thực hành 4 tầng thiền. Tầng thiền đầu tiên là sự từ bỏ mọi ham muốn thân xác cùng mọi ý nghĩ không trong sạch. Nó là Savitakam, Savitaram, tập trung vào mục tiêu của thiền và không ngừng nhận thức về mục tiêu ấy. Sự từ bỏ Vivekacham xuất hiện cùng với nhiều cảm giác dễ chịu cả trên cơ thể lẫn trong tâm trí. Pitisukham, tâm trí rơi vào trạng thái tập trung sâu. Ở tầng thiền thứ hai, diệt tầm và tứ, mục tiêu của thiền mờ dần đi, chỉ còn lại cảm giác dễ chịu trên cơ thể và trong tâm trí. Ở tầng thiền thứ ba, cảm giác dễ chịu trong tâm trí piti mờ nhạt dần, chỉ còn lại sukha, cảm giác dễ chịu trên cơ thể xuất hiện bởi sự tập trung của tâm trí. Tuy nhiên lúc này, sampajana về thực tại sinh diệt được đưa vào. Ta cần hiểu rằng, trước khi Đức Phật thành chánh quả, các thiền chứng đã tồn tại ở Ấn Độ. Ngài đã học được tầng thiền thứ 7, vô sở hữu xứ, và thứ 8, phi tưởng, phi tưởng xứ, từ 2 vị thiền sư đã dạy mình. Nhưng ở đây, chỉ nói đến 4 tầng thiền. Lý do là các tầng thiền vô sắc mà Ngài đã học trước đó còn thiếu Sampajana hay nhận thức sáng suốt. Kết quả là các tầng thiền này chỉ có thể diệt trừ được những ý nghĩ bất tịnh, bất thiện ở bề mặt của tâm trí. Không có nhận thức sáng suốt về tính vô thường, không thể thâm nhập sâu vào tâm trí để diệt trừ tất cả mọi ý nghĩ bất tịnh đã bắt rễ sâu ở đó. Các ý nghĩ bất tịnh ấy vẫn tồn tại, gây ra sinh tử luân hồi. Giờ đây chỉ cần luyện 4 tầng thiền, bản chất của tính vô thường sẽ được quan sát trong tầng thiền thứ 3. Điều này có nghĩa là Sampajana đã hiện hữu. Ở tầng thiền thứ 4, cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu trên cơ thể không còn nữa. Cảm giác dễ chịu hay khó chịu trong tâm trí cũng biến mất. Giờ đây người hành thiền chỉ còn lại sự thanh thản tĩnh lặng, nhận thức sáng suốt cùng với một tâm trí trong sáng thuần khiết. Sampajana giờ đây không được dùng nữa vì đây là cảnh giới của Niết Bàn. Tầng thiền thứ 4 tương ứng với cảnh giới thứ 4 của Niết Bàn, A-la-hán. Sampajana hay nhận thức sáng suốt là đóng góp lớn của Đức Phật cho các phương pháp thiền. Nó là phương tiện đưa người hành thiền vượt ra khỏi phạm vi của vật chất và tinh thần. Đây chính là sự thật hoàn hảo thứ tư, đạo đế. Nhận thức sáng suốt được hình thành trong sự thật rằng không có gì ngoài pháp, và khi ấy ta chẳng có gì để bám víu, níu kéo. Ta phải trực tiếp trải nghiệm được con đường tận diệt khổ đau. Ta có thể đọc và hiểu về nó, nhưng chỉ có sự trải nghiệm thâm sâu mới làm cho lời dạy của Đức Phật trở nên rõ ràng. Tại cảnh giới của A-la-hán, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng nhờ sự trải nghiệm.
Satipatthana Bhava Nisamko, kết quả của quá trình thực hành.
Thực hành theo cách này, ta sẽ đạt được một trong hai kết quả sau: có được sự hiểu biết sáng suốt của một A-la-hán, hoặc đạt được cảnh giới của A-na-hàm trong vòng 7 năm. Có người đã luyện thiền hơn 7 năm hỏi rằng tại sao họ vẫn không trở thành A-la-hán. Điều kiện cần ở đây là Evam Bhavaya, thực hành đúng như đã hướng dẫn. Đó là không sao lãng Sampajana, hay nhận thức sáng suốt dù chỉ trong giây lát. Bây giờ bạn mới đang chuẩn bị cho giai đoạn này, giai đoạn học cách cảm nhận cảm giác trong mọi hoạt động của cơ thể và hiểu được tính vô thường của cảm giác. Nếu có thể thực hành theo cách này, bạn chắc chắn có kết quả mong muốn. Thêm vào đó, Đức Phật từng nói, hãy bỏ thời hạn 7 năm sang một bên. 6 năm, 5 năm, 4 năm, thậm chí là 1 năm hoặc 7 tháng, 6 tháng, 1 tháng, nửa tháng, thậm chí 7 ngày thôi cũng đủ. Thời hạn này khác nhau, tùy thuộc vào sự tích lũy trong quá khứ. Ngay cả khi Sampajana được thực hành thường xuyên, thời gian có thể là 7 năm, nhưng với cùng một phương pháp thực hành, có người trải nghiệm được Niết Bàn chỉ sau vài phút, như vị đạo sĩ đến từ Bombay sau khi nghe được vài lời từ Đức Phật. Một số người bắt đầu bằng cách tu tập phương pháp thiền hành, luôn lẩm nhẩm trong tâm trí, đi, muốn. Ở đây không có sự sáng suốt, nhưng ít ra việc thiền hành giúp tâm trí họ tập trung. Người có ham muốn thân xác quá mạnh cần đi đến bãi tha ma hay phòng khám nghiệm tử thi để tâm trí mình được cân bằng ở một mức độ nào đó. Dù bắt đầu quá trình tu tập như thế nào đi nữa, người hành thiền cũng phải trải nghiệm được sự xuất hiện cũng như biến mất của cảm giác. Lúc này, Sampajana của bạn chỉ có thể kéo dài trong vài giây, rồi bị lãng quên trong nhiều phút, hay thậm chí trong nhiều giờ. Với sự thực hành chăm chỉ, kiên trì, sau này bạn chỉ lãng quên nó trong giây lát, hay thậm chí chẳng hề lãng quên nó. Để đạt được cấp độ này, có thể bạn cần rất nhiều thời gian, nhưng suy cho cùng, thời hạn trung bình của nó là 7 năm. Sau đây là những lời kết thúc. Vì lý do này, ta nói rằng đây là con đường, và là con đường duy nhất giúp tịnh hóa chúng sinh, thoát khỏi sầu bi, diệt trừ đau khổ, để đi trên con đường của sự thật và chứng đắc Niết Bàn. Ekayano Mago, con đường duy nhất, không phải là lời khẳng định tín ngưỡng, mà là quy luật của tự nhiên. Con đường này không chỉ giúp cho các Phật tử hay người có niềm tin minh xác, ai cũng có thể trải nghiệm nó để vượt ra khỏi ranh giới của cảm giác, khỏi phạm vi của vật chất và tinh thần. Dù có hay không có Đức Phật, quy luật tự nhiên vẫn tồn tại. Trái đất vẫn tròn, trọng lực vẫn ở quanh ta. Quy luật của tính tương đối vẫn tồn tại dù Galileo, Newton hay Einstein có phát hiện ra chúng hay không. Tương tự, sự sinh diệt của khổ đau cũng là một quy luật. Giống như hai phân tử hydro kết hợp với một phân tử oxy sẽ tạo thành nước. Khi chìm đắm trong vô minh, phản ứng với tham hoặc sân, thì khổ đau sẽ xuất hiện. Đây không phải là quy luật của tôn giáo, mà đơn giản chỉ là một quy luật tự nhiên. Nếu có được nhận thức sáng suốt, sự hiểu biết thấu đáo và trải nghiệm sự thật, ta sẽ được giải thoát. Sự hiểu biết ở cấp độ tri thức chỉ có thể truyền cảm hứng và hướng dẫn ta trải nghiệm. Không có sự trải nghiệm trực tiếp, ta không thể khám phá ra sự thật. Có người sẽ khẳng định rằng trái đất dẹt và phẳng hay trọng lực không tồn tại, nhưng thực tại sẽ chẳng thay đổi vì lời nói của họ. Lửa sẽ làm phỏng tay bạn. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm sự thật này. Để tránh bị phỏng, đừng bao giờ đưa tay vào lửa. Tương tự, việc phản ứng với cảm giác sẽ gây ra khổ đau. Nếu ngừng phản ứng với các cảm giác, chỉ quan sát sự xuất hiện rồi biến mất của chúng, việc thực hành của bạn sẽ giúp tận diệt khổ đau, ngọn lửa của lòng ham muốn và nỗi oán giận, cũng như nước dập tắt lửa vậy. Đây chính là Ekayano Mago, quy luật của sự thật hay của tự nhiên. Nó đúng với tất cả mọi người.